có cái gì muốn hỏi mời quý vị đặt câu hỏi. Con mời con. Thấy cái chuyện gì không phải thì mình nhắc nhở, không phải về vấn đề thực tập, là không phải về vấn đề ở ngoài đời.
Trong vấn đề thực tập đó, à, mình đang suy nghĩ em không biết suy nghĩ em không được đúng những chuyện đó.
À,
thật,
thật ra thay vì nhắc nhở như vậy, sư đề nghị mình nhắc nhở, mình suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, rồi mình đừng có bực bội. Thế còn mình nói, kêu nó đừng suy nghĩ thì sao, nó đừng suy nghĩ được, hoặc cả là chuyện này nó hãy để cho cái sự quan sát, rồi mình realize là cái chuyện suy nghĩ này nó bất thiện. Lấy ví dụ như mình suy nghĩ hoài về một vấn đề nào đó, nó mình khi mình suy nghĩ mình quan sát nó biến mất, nó trở lại nữa, mình suy nghĩ mình quan sát nó biến mất, mình quan sát hoài mình thấy mỗi lần nó tới nó cảm xúc emotion rất là dữ. Mà khi mà có cái emotion tức là hỉ nộ ái ố là mình là cái người khổ đầu tiên. Ví dụ bây giờ mình giận ai, mình nghĩ về người đó đã làm cái gì làm cho mình đau khổ chẳng hạn, thì mình nói cái tâm của mình nó phản ứng rất là dữ, nó suy nghĩ rất là dữ về cái đối tượng đó, đồng thời cái cảm xúc rất là mạnh, là bởi vì khi mà đụng đặng là mình đã đau khổ rồi mà giờ nó trào trở lại, thì cứ mỗi lần nghĩ đau khổ, mỗi lần nghĩ là đau khổ, mình đau khổ cho người đó. Người đó có thể họ đi rất là xa rồi, họ thể họ đi ra khỏi cuộc đời của mình, hoặc họ làm những cái việc stupid, cái tâm của họ như vậy mà mình cứ nắm vô đó thì mình đau khổ. Khi mà con realize cái chuyện đó xuyên qua cái sự quan sát hoài đó, thì cái đó mới được ạ. Cái đó là cái sự nhắc nhở nó mới mạnh à. Vì cái tâm nó chưa có ý thức là cái chuyện nó đau khổ. Khi mà mình nghĩ về một cái đối tượng nào đã làm cho mình buồn bực đau khổ đó, mình thích lắm. Giống như mình nói, bữa nào tôi gặp ông đó nghe, tôi gặp cô đó, là tôi gặp cái bà đó, tôi sẽ làm như vậy, vậy mình rất là đã trong người này. Mà thật ra cái đó rất là đau khổ. Hoặc ra những cái chuyện như mà mình thích á, mình về tâm dâm dục, về tâm ái, là cái tâm mà dính mắc mình cái chuyện gì đó, khi mình nghĩ là mình thấy rất là thích vì cái đối tượng mình thương mà đó. Nhưng mà cái này cũng làm mình rất là chấn động nữa. Chỉ khi nào mà mình ý thức được, mình nhận ra được xuyên qua cái sự quan sát của mình đó, thì thôi mình mới nhả. Còn bằng không thì mình nói thiện ác, mình nói vẫn tiếp tục làm như thường. Cũng giống như cái con nít, con của mình, cháu của mình dạy nó, không có nghe đâu. Nó làm theo ý của nó không à? Rồi, cho nó làm đi. Khi ra đời để cho đời dạy cho nó, bởi vì khi ra đời nó làm nó sẽ bị đời phá, đập nó. Từ đó nó lúc bây giờ nó mới ý thức rằng cha mẹ mình nói là đúng, là mình làm cái này là bây giờ mình tự mình rất là khổ này. Thì chỉ khi đó là mình gọi là mình trưởng thành. Thì cái có cái câu này để cho đời dạy nó, mình dạy không được, phải để đời dạy nó. Thì cái tâm của mình cũng vậy, hãy để cái chánh niệm dạy nó. Chánh niệm dạy nó rằng là suy nghĩ như vậy là đau khổ này, suy nghĩ như vậy là đem lại cái sự gì đây, gì đây, làm cho cái tâm của mình nó càng ngày nó càng chấn động này. Mà thật ra cũng giải quyết được cái vấn đề hết, đâu cũng còn đó vậy không? Ai làm mình đau khổ họ cũng sống phè phẩn như thường, họ đâu có ke gì mình đâu. Mình ngồi đây mình đau khổ, ví dụ chẳng hạn như cô sư biết cái gì cô Hồng á, Thu đó, có Thu này cô hỏi, cô rất là buồn với cái ông chồng. Cái vấn đề là bây giờ cô phải tự đổi cô này. Cô ngồi đây mà cô buồn, cô khổ với ông chồng, ông chồng tính bớt, ông đi nhậu, nó cũng nát. Bây giờ mình là vai trò là người vợ, khuyến khích mình nói năng được vậy đấy. Nhưng mà nếu mình ôm cái đó mình đau khổ là mình dạy. Nhưng mà mình tiếp tục dạy như thường. Cái vấn đề là vậy đó, mình vẫn tiếp tục, mình thấy chuyện nó khổ, mình vẫn tiếp tục dạy như thường. Là bởi vì sao? Bởi vì cái trí tuệ mình nó chưa có chín mùi để mình hiểu rằng cái chuyện nó khổ. Mình quan sát liên tục và mình nhắc nhở mình đây là hiện tượng tự nhiên, suy nghĩ là hiện tượng tự nhiên thôi, chứ đừng mắc thiện ác với nó. Vậy không? Hiện tượng tự nhiên thì mình tâm mình phản ứng thì ok, nó chỉ là đối tượng thôi. Nó tới càng giờ mình càng mừng nữa. Ví dụ bây giờ mình đang buồn ngủ như vậy, có một đối tượng là rất là rõ, giúp tâm mình có thể trách nhiệm một cách rõ ràng, mình cảm ơn chứ. Khi nhớ có một cái kinh nghiệm nó xảy ra cho sư là có năm đó sư đi qua bên Myanmar đó, thì trong cái số mà hành giả mà tu tập ở chung là có một sư người Đại Hàn. ông đang mới tu à, đó. Ông có một cái thói quen rất là khó chịu là ông vô trễ, tất cả mọi người ngồi yên được, anh đi vô sau, bạn vô là thôi là anh đi âm, xưa là bực bội lắm, đôi khi sẽ đưa tay sẽ làm dấu được rồi, ông cứ tiếp tục làm như thường là bị cái tánh ông vậy mà làm sao, ông nghĩ là ông đi không có, ồn mình đắp thôi cho con ông, nói từ xưa nói tôi nghĩ bình thường, tôi đâu có đi, nhưng mà cái chân bước chân của ông nó dậm rất là dữ, âm, cái con bữa là ông cũng làm như vậy à. Nó có nhiều người thì giấu rồi ông tỉnh bơ vẫn cái thói nào cái tật đó. Có một bữa là sư đang ngồi thiền đó, mình ngủ đang đã mà tự nhiên nó buồn ngủ, cái ông đi vô, ông đi âm, tự nhiên nó thức dậy. Lúc bây giờ mình lấy cái đối tượng mình tiến động làm đối tượng, nó bám vô đó, tự nhiên hết buồn ngủ. Lúc bây giờ mình mới hiểu rằng ta tiến động này cũng có gì trong nó, chỉ là đối tượng thôi, nó đang hỗ trợ cho mình đây này. Tùy theo cái thái độ của mình à, nếu mình nói rằng là nó là nó disturb mình, nó bother mình, nó là ồn à, thì mình phản ứng cách khác. Còn mình nghĩ nó là hỗ trợ cho sự tu tập của mình sẽ suy tư cách khác và mình không có phản ứng. Vì vậy ở trong này ta khuyến khích mình rất nhiều cái sự tu tập hơn là mình tư duy. Mình tư duy thì tư duy vậy thôi à, tư duy chỉ một cái cấp độ nào đó thôi. Còn khi mà cái tâm phiền não mạnh, không tư duy nổi với nó. À, dạ. Mình dùng chánh niệm rồi mình học, mình quan sát để mình học. Học là mình thấy cái tâm của mình này. Khi nó nghĩ như vậy thì mình thấy mình đau khổ này. Đó, rồi ai đau khổ đây?
Thì như con cũng nghĩ rằng là chánh niệm á là mình tìm rõ mọi vấn đề mà có thể bất cứ lúc nào, bất cứ cái hình thức đi đứng nằm ngồi hay là nói chuyện gì mình cũng đều có thể chánh niệm. Nhưng mà tại sao phải ngồi thiền mới chánh niệm?
Thường thường á, có hai cái chuyện mình mới nhớ. Cái thứ nhất là trong các ba nghìn đi đứng nằm ngồi ha. Bây giờ cho mình nói bỏ cái đứng qua đây thì, bây giờ nó đi ngồi ha, đi và ngồi rồi nằm. Thì trong ba thế này cái thế ngồi nó vững nhất là bởi vì nó ít buồn ngủ, nằm nó buồn ngủ này, mình đi nó đậm quá, cái thế ngồi nó yên tĩnh hơn. Vì vậy người ta chọn cái thế ngồi để mà hành thiền, bởi vì mình ngồi như thế này nó có cái sự tinh tấn này, có tinh tấn thì nó không có buồn ngủ rồi, mà nó không có nằm thì nó bụi được, nó làm biếng, đứng đi thì nó động quá làm tâm mình nó chao đảo. Vì vậy người ta thường dùng cái thế ngồi như là một cái tiêu chuẩn để mà tập thiền. Nhưng mà mình phải nhớ một điều rằng là thiền không phải là ngồi không thôi, bởi nếu mà thiền mà ngồi không thôi thì sao mình duy trì chánh niệm cho liên tục được. Mình đi nhà vệ sinh mình cũng phải duy trì chánh niệm chứ, cái này nó bắt buộc mình phải duy trì chánh niệm cho liên tục này. Thì cái chánh niệm mình nó mới có đủ trớn để cho trí tuệ nó khởi sanh. Chánh niệm liên tục là mình cứ quan sát hoài để mình thấy những cái mắt nó mới nối với nhau trong cái diễn trình thân và tâm. Tâm nghĩ cái gì thân nó làm theo làm sao, rồi tâm sao đổi làm sao, rồi thay làm sao, rồi nó cả một cái diễn trình ở trong này nó chạy. Tại do đó mình phải giữ cái chánh niệm cho liên tục để mình thấy. Đôi khi mình không thấy, mình chỉ thấy đoạn giữa, đoạn đầu với đoạn cuối không à. Thường thường mình nói rằng là khi mà có một cái đối tượng nó khởi sanh thì tâm của tôi nó buồn. Vì vậy cái tâm tôi buồn, tâm tôi khổ là tại vì đối tượng, mà mình quên cái chính giữa là tại vì mình có cái ý gì với người ta, mình bực bội, mình khó chịu. Vì vậy khi mình ngồi thiền mình nhớ rằng là cái ngồi này cũng một phần ở trong các cái oai nghi mình cần phải tập, có vậy thôi. Vì vậy phải ngồi, cũng phải đi, cũng phải đứng, cũng phải nằm, cũng phải thiền hết, chứ không phải chỉ ngồi không thôi. Mà trong tất cả của oai nghi cái thế ngồi nó tương đối là nó tốt nhất, là bởi vì mình tỉnh táo hơn, mình có cái trong có cái sự tinh tấn ở trong. Ví dụ như bây giờ đó cô để ý đó, khi mà cô nằm cô ngồi thiền đó, cô nằm mà cô suy nghĩ nhiều đó. Thường thường mình ngồi dậy ban đêm mình ngủ không được á, suy nghĩ, có nhiều người họ ngồi dậy nhờ cái sự tinh tấn bằng thân đó, nó giúp mình duy trì chánh niệm được tốt hơn. Thật ra ta thường nói cô nằm suy nghĩ dữ quá thì không ngồi dậy không thiền, cứ ngồi dậy thiền thấy ta êm tâm lại êm xuống đó, thì là gọi là cái mà lý tưởng tốt, the best one để mình tập thiền. Nhưng mà phải nhớ rằng không phải chỉ có oai nghi ngồi không thôi. Nếu mà mình dính mắc vào trong oai nghi ngồi là không tốt á. Ví dụ giờ nào mình cũng phải ngồi, cho không ngồi mình chịu được, mình muốn đi là không nên. Rồi nếu mà muốn cái này, muốn mà bỏ cái này là mình phải tập trong sinh hoạt hàng ngày. trong sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như mình rửa chén, mình quét nhà, mình hút bụi, mình giặt áo quần, mình làm cái gì đó, mình duy trì trách nhiệm, mình thấy tâm mình rất là yên ổn, mình mới hiểu rằng ồ, vậy thì nếu như trong cái sinh hoạt hàng ngày mà mình duy trì trách nhiệm mà tâm mình cũng được bám nặng giống khi mình ngồi vậy đó. Ví dụ như khi mình ăn là cái lúc đó mình thất niệm rất là dữ, mình chạy sau đồ ăn mà tâm tham mình rất là dữ. Mà cái vị thầy của sư nói rằng là đó, người ta nói ăn mà không tham thì sao ăn? Bởi vì khi một món ăn mà dọn lên đó, mình ăn mà trong đó là cái tâm mình nó ngon quá mới ngon được. Còn mà ăn mình duy trì trách nhiệm không ngon, phải vậy không? Ăn duy trì trách nhiệm làm cái nó chậm quá, ăn ngon tiếng nào hết trơn à? Thì câu trả lời là bạn ăn, khi bạn ăn bạn duy trì trách nhiệm bạn sẽ thấy không ngon, nhưng mà bạn duy trì trách nhiệm hoài bạn sẽ thấy trong khi mình ăn mà có duy trì trách nhiệm, mình ăn vừa phải, mình không ăn quá độ, và mình sẽ thấy rằng là thực chỉ là có cái phương tiện để nuôi mạng thôi, chứ đừng có dính mắc của nó mà đau khổ. Thì cái tâm của bạn nó sẽ yên ổn, giống như là bạn một ngồi thiền thì bạn mới hiểu rằng ồ, từ trước đến giờ ra mình ăn với tâm tham tâm sân không à, nó ăn nó no, nó rất là chấn động, đó là chưa kể mình ăn nhiều nữa, ô và ít tim. Vậy người nào mình muốn diet á, là ăn nhiều quá rồi nhớ duy trì trách nhiệm đi, hay gì trách nhiệm ăn nó không thấy ngon nữa, mà từ lúc mà nó no nó biết đủ no rồi nó không thèm. Vì vậy khi mình ăn mình thấy mình không thể nào duy trì trách nhiệm, thành ra mình cứ nói rằng ăn là phải nói ngon thì là mới ăn được. Mà ông nói rằng là khi mà tôi tập một thời gian rồi đó, tôi giữ tâm mà tôi duy trì trách nhiệm, mình liên tục ăn một bữa ăn tôi thấy rất peaceful. Thì bạn không qua cái đó là bạn hiểu đâu, bạn cứ nghĩ là phải có tâm tham bạn mới ngon được. Khi mình ăn mà duy trì chánh niệm có trí tuệ, mình hiểu rằng cái Phật thực này đúng là thật sự là để mình nuôi mạng, chứ không phải là cái phương tiện để mình enjoy. Vì mình dùng cái phương tiện để mình enjoy mình sẽ khổ, bữa nào không có mình sẽ chết. Ví dụ bây giờ mình đi khóa thiền, tại nấu cái gì mình ăn cái đó mình đâu có đòi được, thấy không? Vậy là ngồi nó dọn được tới một lương cũng chịu ăn, không ăn thì đói. Còn khi mà mình ăn mà mình giữ cái tâm yên ổn, mình ăn này như là phương tiện để mình nuôi mạng, thì mình không overeating mà mình ăn rồi mình thấy rất là khỏe và mình có thể tu tập được. Như vậy cái này là phương tiện cho cái sự tu tập này. Cái này là cái cá mình tư tâm, cái quán tưởng mỗi ngày. Mỗi ngày mà các sư mà ăn là các sư đọc cái bài kệ cái bằng tiếng Pali, nhắc nhở rằng Phật thực này không phải để mình ăn vô để mình vui đùa, mình enjoy. Vì vậy các sư, giờ thưa sư con mời sư ăn cái miếng này chơi. Không bao giờ, sư không bao giờ em ăn. Không ăn để mà chơi. Ngài nói đó, ăn miếng này chơi chứ. Ngồi đây ăn tôi ăn miếng chứ chơi. Không có vui. Cái ăn uống ở cái chư tăng là cái phương tiện để mà tu tập. Vì vậy, bây giờ sư nói, nếu mà quý vị đọc kinh của Phật mà quý vị không hành, quý vị không hiểu được Phật nói cái gì đâu. Mình chỉ đọc, thực phẩm này là phương tiện để giúp cho chúng ta có được cái sự khỏe mạnh, ngăn ngừa sự khổ đã qua là sự đã khác, ngăn ngừa sự khổ sắp tới là sự ăn uống có độ. Trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi ta sẽ được sự an lạc nhờ thọ thực này, mình không hiểu gì hết. Sư đọc như vẹt, đọc từ lúc mà sư mới xuất gia cho tới bây giờ. Bây giờ mình vô mình tu tập, mình hành thiền, mình mới hiểu rằng đúng rồi, cái này nếu mình ăn mình duy trì chánh niệm, mình giữ chánh niệm trong đó, mình sẽ ăn vừa phải, mình không ăn quá no, mình không overeating, mình không có gì đây để cho cái tâm mình nó quá háo hức trong cái chuyện ăn uống. Thì khi mà cái con người ăn mà không có chánh niệm, không có biết có cái sự tiết độ á, là cái giống này là giống ngạ quỷ, ăn như ngạ quỷ vậy. Ngạ quỷ là nó ăn vậy đó, nó đói khát á, nó ăn rất là hư đúng. Cái cách ăn mà mình không có biết tiết độ, không có chánh niệm thì mình ăn tham lam, tâm tham mình cái đó. Quý vị tưởng tượng buổi sáng quý vị đi ăn phở, quý vị biết là cái ăn buổi sáng quá cũng phải dọn tô phở đó. Ai mà lấy tô phở đi chắc chết luôn, phải không? Người ta nào mà cái bưng tô phở đi chắc chết tôi nhé. Lúc đó là con tì con bị quái ghê lắm, nó vầu trong này nè. Có người làm nổi là xưa, hồi xưa là đi tới ăn phở là sư phải múc nước hút cái cho đỡ nó cam đau cái đã, háo hức quá rồi.
Sư vậy là khi mình ăn mình chánh niệm rồi mình thấy ngon chứ sư?
Khi mình ăn mình thấy chánh niệm mình không thấy ít thấy ngon, bởi vì nó mùi vị là có ngon cái gì đâu. mình chánh niệm là mình chánh niệm cái mùi cái vị.
Khi mình chánh niệm thì mình thấy ngon, nhưng mà khi mình chánh niệm mình biết ngon, mình thấy cái, mình không có dính mắt vô cái tâm tham.
Khi mình nói ngon là dính mắt rồi.
Dạ, nhưng mà mình thấy cái đó là cái tâm tham thì mình chánh niệm là tâm tham.
Chưa nói anh rất là nhiều lần chánh niệm không đủ để mà kẹt tâm tham đâu. Anh cứ vẩn vạc trong cái chuyện là hay tôi có chánh niệm tôi yên rồi. Không, chánh niệm là mới chánh niệm thôi chứ chưa có trí tuệ, chưa diệt trừ được phiền não.
Dạ, nhưng mà mình biết ngon
ít không? Ra thì phải được trong cái giai đoạn đầu, trong hai là cứu cánh. Nó nghĩa là đầu giờ mình chưa có xử lý được cái tâm tham của mình với món ăn này thì mình quan sát này để mình thấy rằng lúc bây giờ mình tâm mình rất là tham. Thì giai đoạn đầu là vậy thôi.
À. Còn nếu mà mình chánh niệm thì đâu có ngon, tại vì mình ăn mà mình lo nghĩ gì đâu không.
Đấy, chánh niệm, nếu mình có chánh niệm mình ăn sẽ không ngon, nhưng mà mình ngược trở lại mình ăn với cái tâm rất là peaceful. Cái người tu là đâu phải người tu cần ăn cho ngon.
Nhưng mà mình chánh niệm mình phải ngon chứ. Còn mình thí dụ mình chánh niệm nó là mình vừa ăn
mà mình thôi thì chịu thôi chứ biết sao bây giờ. Thì cái đánh niệm thì thấy ngon.
Dạ thưa sư, con ăn như vậy có phải là chánh niệm không thưa sư? Như nay ăn thanh súc đi, con ăn thanh súc thì con cắn cái củ dền á, củ dền thì con thấy nó cứng, nó giòn rồi nó rất ngọt. Rồi con qua cái miếng khoai tây thì con thấy nó mềm, nó bột. Rồi con bấm cái nước con thấy nó ngon. Như vậy thôi thì cái đó có đúng.
Khi mà nó ngọt thì chắc chắn là phải có ngon rồi. Trong khi chơi thôi, đừng có tưởng, mình tưởng ngọt ngọt thôi, đâu có sao đâu, ngọt tôi biết ngọt, ngon, còn ngon tôi biết ngon nữa. Yeah.
Con thấy cái vị...
Khi mình ăn mà mình cảm, quan sát cái tâm của mình, yeah. Cái trạng thái tâm, cái state of mind đó, nó không quá bị ý gờ trong cái món ăn, cái đó mới được.
Là mình không thấy ngọt luôn hả sư?
Không phải không thấy ngọt, ngọt là cái vị thấy, nhưng mà cái eagerness, cô biết chữ eagerness không? Cái cá hức á, ăn mà không háo hức, ăn là ăn vậy thôi à. Mình ví dụ chẳng hạn như buổi sáng mình uống cà phê đó, bỏ đường bỏ đường quậy, trong khi mình quậy cái tâm của mình háo hức lắm, muốn hút miếng à, thấy vậy không? Đó cái tâm đó, đó. Tâm đó là tâm hư ăn đó.
Tâm đó là tâm tham
á. Ô hư ăn lắm, đồ đại hư ăn lắm. Ai mà lấy mình giật kia lên cà phê của mình là chết á. Mô Phật con cái gì?
Con nói là nó ăn á, thấy không ngon không ngon xưa, nhưng mà chánh niệm không ngon hơn được.
Ăn không thấy ngon,
dạ,
chắc có lẽ là tại vì đây vậy ha. Thì bây giờ bữa nào con về con ăn phở rồi con lượt cái restaurant nào mà ngon nhất rồi con vô thử mà con không ngon là xương mới là gọi là mới là bái cục đó.
Cái gì thì
con
ăn mà không
không
ngon thì không
phân biệt là ngon hay dở. Thì nếu ăn với cái trong như vậy là được, nhưng mà mình mà cái attitude của mình là tại vì món không dở.
Đâu nó bị dở.
À đó thấy không? Nó dở thì mình dễ trách nhiệm lắm. Còn nó ngon mình khó trách nhiệm.
Cái ăn cũng được, cái nó nổi là dở.
Hả? Ở đây hả? Ở đây ăn cũng được hả? Nó cái chị bếp chị đi đâu rồi thôi, chị đi muốn chết rồi.
Vậy là được rồi, sẽ đi tăng mà ăn nhiều.
Bây giờ con mới hiểu là sao mà khi tăng nó đổ trong cái bát đủ thứ, trộn lẫn đủ thứ mà các
đúng ra mà trộn lẫn nó ngon lắm.
Vẫn ăn được luôn.
Đừng có tưởng là trộn lẫn mà không ngon, trộn lẫn rất là ngon. Đừng
thương,
không
cho gì. Trời ơi, con nghĩ cái đó làm sao ăn cái này được, cái này làm sao ăn được.
Tại vì đó là cái thói quen của mình. Mình ăn đúng món chứ mình không ăn để mà phương tiện để mà sống.
Dạ đó.
Ví dụ như cái món này thì có cái món này đi theo, thấy không? Ví dụ như sư rất là thích ăn rau buổi sáng, thấy không? Rồi sư về nhà của em gái của sư, cô cứ dọn cái món gì mà không có rau. Cô nói cái món này là ăn duy nhất là ăn rau ngò thôi. Thì sư nói đem cái dĩa rau ngò ra đây cho ăn lấy hết. Cái cô nó ăn uống gì kỳ cục vậy? Rau ngò thì mắc nhúng chút xíu thôi chứ, cho nó thơm thôi. Nhưng mà mình là muốn cái phương tiện, muốn có rau để mình xin lỗi mình đi nhà vệ sinh cho nó dễ.
Mình muốn
không có thì thôi. Còn cái búa mà không có thì bực à.
Cái đó mới là xong. Nhưng mà là tâm, nó đang
chứng động. Khi nào nó muốn quá là nó chứng động. Con ví dụ con thấy mình ăn heo phút không? Mình đôi khi mình bệnh hoạn rồi vậy, mình ăn những cái món mà không có, ví dụ chẳng hạn cái thay vì mình ăn phở thì mình ăn siro, mình ăn ốc vô rồi vậy, phải không? Mình start cái đó, tức là mình ăn để mà mình chữa bệnh, là ăn để mà giữ gìn sức khỏe của mình. Nhưng mà bữa nào cũng có là mình nổi điên. mình muốn một tô ốc miêu mà họ dọn ra tô phở là mình bực rồi đó. Thì cái này cũng tâm tham nữa nè. Vì vậy trời ơi, cái tâm mình ghé nó là tricky vô cùng. Vì vậy mình cần học, mình cần hiểu nó, mình cần thấy được cái sự sinh học của nó để mình giải quyết cái vấn đề tham sân si. Vì vậy tất cả đó thôi, mất thì giờ vô cùng, chứ đâu có phải là mình đơn giản mình nói như vậy. Không có một công thức nào hết trơn. Xin lỗi, nó là ông nội của mình, nó khôn lắm. Nó biết lúc nào phải tới, lúc nào phải lui, lúc nào phải qua bên này, lúc nào bên kia. Nó biết mình mà. Ví dụ như những cái khóa thiền, mình thấy những cái ngày đầu tiên đó, hành giả tới là thôi tu tập ghê lắm, khuya khoắc bao nhiêu giờ cũng đôi hết trơn. Tới bắt đầu ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, tới cuối khoa là bắt đầu rờ, bắt đầu đi lấy chuyện bà được cùng Phật pháp rồi vậy đó. Hay là trời lạnh quá phải nói cho nó vui rồi bắt đầu ra tu này. Như vậy phiền não nó chờ khi mà đức tình xuống này phải nhảy vô. Sư ở bên mấy năm bên Miến Điện sư biết mà, sư mới tới sư tu ghê lắm. Sư đi qua lần đầu tiên sư qua Miến Điện có một cái vali thôi, mà sư về cũng dục cái vali đó luôn. Đồ đạc của sư là chỉ có một cái vali nhỏ thôi vậy đó. Mà qua bên đó rồi cuối cùng nó cũng muốn về. Khi mà nó muốn về thì nó kiếm đủ mọi cách, nó nói trong này nó nói còn hơn luật sư Mỹ nữa. Thôi về đi rồi vậy đó. Mình phải về giúp Phật tử rồi vậy, mà thầy có ma nào muốn giúp đâu. Giám hộ nó nói đang đi về, nó nói đang đi về thôi. Khi mình về tới đây thì mình mới find out là mình bị lầm rồi. Nhưng mà thôi kể đó, phải bị nó bị nó gạt hoài, tâm si nó gạt mình hoài. Lúc đó là cái tâm của mình nó yếu rồi, vì đó phiền não vô ở đúng rồi, không có trách nhiệm. Nó đợi khi nào mà phiền mình yếu, tâm mình yếu là phiền não nó nhảy vô. Cái đó là thì sư nói là bắt đầu cái không ngon là trong đó là của chừng nó có cái tâm sân ở trong đó.
Mà nó như là nhiều khi cũng không sân, là tại vì mình biết là mình nhạc miệng cảm á, cái taste buds của mình nó hết hoạt động rồi.
Thì nhờ vậy thôi à. Còn cái hay là ở chỗ là vẫn hoạt động bình thường mà không thích không ghét rồi. Cho đợi khi mà nó yếu mà mình cũng thích không ghét cái chuyện đó thì thánh nên đâu cần gì phải làm, đâu cần gì phải ai phải tu tập gì đâu. Ví dụ như cháu nói là ví dụ như bây giờ đồ ăn không ngon, tha hồ mà chánh niệm, đúng rồi. Tại vì nó có ngon đâu. Nhưng mà nó không ngon, mình nghĩ nó không ngon, tức là mình không ưa rồi. Cái tâm sân nó rất là nhẹ nhàng. Không thích thôi. Không thích không có nghĩa là không có tâm sân. Có, nhưng mà cái cường độ, cái intensity nó yếu. Do đó mình cảm thấy nhẹ nhàng thôi. Cái chi mà mình không có vừa lòng đó, không vui. Cái đó là tâm sân ở trong.
Mình vui cũng là tâm sân.
Vui là tâm tham. Tất cả những cái trạng thái tâm nào mà làm cái chấn động agitated là không tốt. Ngay cái chuyện mà Phật pháp cũng vậy, sắp sửa đi khóa thiền, ui hoan hỉ lắm, sung sướng lắm. Lái xe cứ nghĩ tới chuyện sẽ đi khóa thiền, cái khóa thiền chẳng hạn, ví dụ như vậy. Tâm mình nó chấn động mà. Cái tâm chấn động là cái tâm có cái trạng thái tâm không tốt. Bởi vì lúc mà chấn động như vậy là phiền não nó nhảy vô. Rồi phiền não nó đợi lúc nào tâm, khi phiền não có mặt là tâm mình phải chấn động. Còn cái người mà cái tâm quân mình ban mình sẽ tâm xả được thôi, sáu trên đi thì đi, tu sao thôi. Cái nhà mình không tu, ở đây mình không tu vậy. Ví dụ như ông thầy của sư đó, ông nói rằng hồi trước á, tôi rất là dính mắt với ông thầy hòa thượng của tôi. Khi nào mà ngài giảng pháp là tôi phải xuống tôi nghe cho được, tôi đang hành thiền tôi cũng bỏ, tôi xuống tôi nghe cái instruction ngài cho. Đó thì ông nói con bữa rồi tôi tới ngài hòa thượng thì nói nhỏ, máy thì bữa có điện bữa có không, Myanmar có đủ hết trơn không có điện, máy móc đầy đủ hết trơn mà điểm có thì cũng như không. Thành ra ngài hòa thượng thì nói rất là nhỏ mộng hồn á, tôi ráng tôi nghe hòa thượng nói cái gì, mình đã ráng mình nghe rõ mà bên kia nó rửa chén làm ầm 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 nữa, bởi vì cái thiền đường nó nằm gần cái chỗ mà nhà bếp. Trời, nó bực bội quá, bực bội ráng nghe hòa thượng mắc có một hai ba chữ rồi làm đùng mò hai ba chữ làm đùng. Ông nói tự nhiên suy nghĩ nói hồi nãy trước khi mình xuống cái tâm mình rất là yên ổn, mà mình thiền một tiếng từ khi 5 giờ đi ăn định tâm, mình duy trì cái định tâm mình yên ổn, tại sao bây giờ tâm nó chấn động như thế này? Là tại vì sao? Tại muốn nghe những lời dạy. Thấy không quý vị, thấy cái motivation là sợ tâm tham, dù cái phương tiện là tốt nghe Phật pháp mà, nghe Phật pháp mà tâm mình chấn động quá, cái đó cũng không được. Tự nhiên ông suy nghĩ như vậy mới kể đó. Bây giờ hoặc bây giờ cái vấn đề là Hòa Thượng Thường dạy mình rằng là hiểu mà khi mà phiền não nó khởi sanh, mình cứ tách kẹt cái phiền não trước. Hiện tại tâm sân mình đang có mặt này, đừng bỏ cái Hòa Thượng nói cái gì đi, lo cái tâm mình trước. Vì vậy khi mà mình ngồi thiền đó, mình tập thiền mình thấy mình tham sân si khởi lên là mình phải quan sát nó trước, bỏ hết mấy cái kia đi. Ngay cả lúc mình nghe pháp, ngay cái lúc mà mình ngồi đó, người ta nói cái gì quan trọng bỏ. Cũng giống như trong cái nghệ thuật mà nói chuyện đó, khi mà mình nói với người ta mà thấy tâm mình chấn động rồi, đừng thật mình nói gì. Cho dù cái chuyện mình nói rất là có lý, cái sự suy nghĩ của mình rất là hợp lý, cái người đó nói bậy gì, nhưng mà tâm mình đã chấn động rồi thì thôi bỏ. Tại vì khi đó mình nói ra là toàn tâm tham tâm sân, không thể có cái gì tốt rồi. Mà anh chị em để ý cho coi này, khi mà mình ngay cái con mình cũng vậy, khi mà mình nói mình dạy nó mà dạy cái tâm sân, nó không có nghe. Không nghe, bởi vì nó biết mình nổi sân, nó còn cố chọc cái mình sân nữa. Khi mình nói với tâm chấn động thì không tốt chút nào. Vì vậy cảm thấy tâm mà chấn động, đó là cái mình nên tránh. Vì vậy cái sự thực tập mình giữ tâm mình cho quân bình, cả là một cái nghệ thuật thôi chứ. Ngồi chỗ yên hả? Ngồi chỗ yên hả? Ngồi đứng có rụt rịch hả?
Dạ. Nhưng mà những khả năng con thì chỉ có thể ngồi được chừng 20 phút gì đó thôi. Cái bắt đầu là nó thấy tê hay đau rồi. Rồi nếu mà nhưng thỉnh thoảng thôi, nhưng nếu mà cái phía dưới cái lòng bàn chân nó không có tê gì á, vừa nhúc nhích á, thì cái chuột rút nó ở cái lòng bàn chân á, thì mình phải lật cái bàn chân xuống dưới mặt đất thì nó êm, còn mình không có kịp thì nó gặp lên thấy cái bắp chuối, nó gặp bắp chuối thì rất là đau. Nhưng nghe thành ra nếu mà đang ngồi vậy mà vừa nhúc nhích như thế, tự nhiên cái phản xạ họ bảo họ từ lâu là nó bùng vậy thì nó không có kịp là mình muốn tắt ý hay là mình cái gì để mà nhìn nữa, thì cái đó là có sai không mà.
Dạ, cái này là cái thói quen của mình. Cái thói quen của mình vả lại như thế này là chắc có lẽ là cô hiện tại cái cô chưa thấy được cái tâm khó chịu. Khi anh đau nó tới, cô không thấy tâm khó chịu và cô không thấy tâm khó chịu, do đó là nó mới có vậy, cái chuyện nó xảy ra đó. Ví dụ như khi thường thường á, nếu mà mình trong khi mà mình ngồi thiền á, nó sắp sửa mà đau mình có biết nha, nó có những cái triệu chứng cho thấy mình đau, thì lúc bây giờ mình có thấy trở hoặc giả là mình xoay qua. Ví dụ chẳng hạn như sư thấy là buổi sáng này bắt đầu 6 giờ mình cho quý vị với là cái chân sư nó đau rồi đó, vì nó biết sắp sửa rồi, xong rồi cũng muốn dỡ ra. Thì nếu cần thì mình dỡ ra vậy thôi, mình duỗi ra là mình bóp chân cho nó bớt đau rồi vậy đó. Cái chuyện này là tùy theo mỗi người à, không biết làm sao mà nói. Nhưng mà khi mà mình tâm mình yên mà mình duy trì trên niệm, nó có những cái dấu hiệu nó quanh đi, nó báo cho mình biết là cái chân của mình nó rất là đau. Còn mình đợi cái chó mà nó giật cái là rồi mình trở chân không kịp rồi, thì cái đó là chắc là có thói quen của mình đấy.
Còn cái này nó như chuột rút đó, là khi giống như nếu mà như con ngủ ra trên giường mà
có những cái trường hợp nó xảy ra một cách là bất thình lình hả?
Dạ
bất thình lình thì phải chịu, tại vì nó đau quá thì mình phản ứng hả?
Dạ.
Đau quá thì mình phản ứng thì không, cái đó là
sai.
Hả?
Như vậy có là sai.
Làm cái sao mà thường thường đó, nếu mà mình bớt phản ứng cái đau đó, thì là cái đó là cái tốt đó nè. Nhưng mà bây giờ nó muốn tập như vậy nó đòi hỏi mình rất là nhiều trí tuệ, thấy không? Bất cứ cái gì tới tâm mình không phản ứng, nó có cái thói quen như vậy. Thật ra ngay cả những lúc mà bất thình lình tâm mình cũng không phản ứng. Ví dụ như quý vị thấy mình ngồi rất là yên, tự nhiên ai nói cái việc mình, bây giờ không, cái việc mình này là cũng thiếu trách nhiệm rồi nè. Tại vì mình trong khi mình ngồi yên như vậy, cái tâm của mình nó ở một chỗ thôi, nó không mở ra đâu, rộng ra, nó concentrate, nó focus vào trong một cái đó. Ví dụ chẳng là mình ngồi mình may đồ chẳng hạn, hoặc chẳng là mình sửa cái gì là vậy đó, hoặc giả là mình ham đọc cái gì đó, thì có người nào đi tới họ nói một cái làm cho mình giật mình, là tại vì cái tâm của mình nó ở trong này, nó không có để ý ra ngoài. Vì vậy cái câu nói của người ta làm cho mình chấn động tâm, Mà có những trường hợp sư thấy rõ ràng ha, ví dụ như sư ngồi bình thường á, ai mà lại mà gần sư mà hỏi cái gì là sư giật mình, vậy mà cái đồng hồ đó nó kêu sư không giật mình, tại vì có chánh niệm mà. Trong khi sư ngồi tâm của sư rất là yên, có chánh niệm đó, a mà cái nó la nó sư không giật mình. Thành ra cái này mình thử mình coi mình biết à. Thế mà khi mà tâm mình yên ổn mà có chánh niệm thì cái tiếng động nó tới, không có làm cho mình chấn động. Còn ngược lại mà mình không có mình tụ tâm nhiều quá, mình focus nhiều quá đó, cái này nó làm cho mình giật mình đó. Vậy là tức là thiếu chánh niệm.
Dạ thưa sư, sáng nay con ngồi thiền thì con thấy là thường là ở trên đó là chuẩn bị cái tăng đó, cái con đi xuống cái phòng ăn con ngồi, thì khi con ngồi đó rất nhiều tiếng động, rất nhiều tiếng động, nhiều lắm. Cái con nghe những tiếng động rất nhiều mà sao lạ lắm. Tự nhiên cái con nó như cái con có cảm nhận cái lỗ chân lông của con nó nở ra.
Nở ra nó nhận tiếng động.
Dạ không, có nghĩa là con ngồi cái chỗ đó rất là mà con lại có những cái cảm giác nó tới với con nhiều quá. Chẳng hạn như nó xuất hiện nhiều quá cùng một lúc luôn, mà con thấy xong rồi nó nhanh quá là hết trơn giờ. Ví dụ vậy, nó không có phải là lâu quá như một tiếng mà.
Tại vì có lẽ là trong khi mà cô ngồi đây êm á, tâm của cô nó không có cái đối tượng nó yếu quá, cô không thấy. Còn cô ngồi đó người ta đi vô đi ra, người ta nói chuyện gió lạnh hay là tiếng nói nó đậm quá, cái tâm mình nó không yên được, không yên được, cho đó mình cứ ham theo đối tượng thì tự nhiên nó thì giờ nó mới nhanh. Còn đằng này cái đối tượng nó không rõ, chỗ này nó yên tĩnh, nó bắn lặng, đối tượng nó không rõ. Nhưng mà cái này là kêu bằng lúc đầu thôi. Lúc đầu mình lạ. Mình lạ do đó khi mà đối tượng nó tới, tâm mình nó bắt, đối tượng tới, tâm mình nó bắt, do đó nó tỉnh. Nhưng mà khi mà nó quen rồi, nó biết rồi thì tự nhiên nó cũng êm, giống như nó cũng muốn ngủ. Khi mà nó muốn ngủ thì ở đây nó ngủ, mà lên trên đó nó cũng ngủ rồi. Cô thử nhiều lần đi thì cô sẽ thấy.
Con có cảm giác như nó hút chặt cái người con xuống dưới cái đất gì
nè. Cái đó là cái cảm giác thôi. Chứ còn đất nào đó mà hút đâu.
Không sao
hết. Không có đâu, đất đây hút đâu. Bị đất hút là tội nặng, nó bị đất hút à. Không, cái trung kinh có nói đó, nhiều người đó bị tội nặng quá đất nó mở ra hút thì mình vô trong đó. Mà cái này không hút đâu, mà hút đâu phải có cái cảm giác vậy thôi. Thường như thế này, khi mình đứng khi mình ngồi đó, khi mình đứng khi mình ngồi đó thì mình cứ để ý là ở trên nó hút xuống, mà khi mà mình tập nhiều mình tránh nhiều mình sẽ thấy ở dưới nó có cái sức nâng lên nữa. Cái này là ít khi mà thấy. Thành ra cái ví dụ chẳng hạn mình đạp lên cái gì mà mềm thì mình mất thăng bằng, có vậy không? Như vậy là cái sức ép, sức đâm của nó yếu, do đó mình đạp lên mềm mà mình mất thăng bằng liền. Mình đạp lên cổ mình đâu có mất thăng bằng, là bởi sức nâng nó rất là mạnh. Mình ít khi mình để ý trong đó, mình chỉ để ý cái thân của mình nó đè lên trên cái gỗ mà thôi, cái chiều xuống vậy đó, mình để ý nhiều hơn. Và thật ra là có cái sức dưới đi lên nữa. Cái này là mình tập nhiều rồi mình để ý, mình biết được. Sư cũng chưa có thấy cái này mà sư nghe thì sư nói ông nói nó có cái sức năng nữa.
Mà lại cái là con ở nhà ngày nào con cũng ngồi thiền hết đó, con ngồi buổi sáng một tí mà con ngồi xong con phải xả, con phải xoay chân xoay tay tùm lum hết đó, nó mới khỏe. Còn ở đây con ngồi hoài con không có phải làm cái đó, con đứng lên con đi bình thường.
Ồ vậy nè,
vậy chắc hay là tại con ngồi nhiều quá cái nó quen.
Sư cũng biết nó cơ thể cô làm sao, sư đâu có biết đâu.
Hay là ngồi nhiều quá cái nó thành một cái.
Cũng chưa chắc đâu, ngồi nhiều quá đôi khi nó cũng đau nữa nha. Sư mình đã ngồi nhiều, ngồi mình ở nhà mình ngồi 1 tiếng 2 tiếng, mình tới đây mình ngồi liên tiếp với giờ này giờ kia đau chịu không nổi. Chỉ có cô nói ngược lại thôi, sư cũng biết sao. Thì có kể nó không đau tốt chứ có sao. Khi nào đau mình tỉnh, không đau tốt.
Không đau
buồn ngủ tốt, mà tâm suy nghĩ chắc nhiều lắm. Nghĩ trong chồng.
Con thấy như thế này, không biết đúng không? Con nhận ra như vậy là không biết đúng không, là hình như cái quán tâm này nó sẽ làm cho con được một cái lợi lạc, là có một cái tâm gì đó nó nhắc con là cái tâm đó, tại cái tâm mà sư nói là cái tâm, cái bản chất thực sự của cái tâm của mình đó là nó là tham sân si. Thành ra khi mà con thấy cái này xong thì con không được xong, hình như nó nhắc vậy, cái con không xong. cái quán tâm thì nó sẽ làm cho mình được cái sự lợi lạc.
Nhắc nhở gì là mới cái tư duy thôi. Còn khi Thường thường ấy, nếu mà mình có trí tuệ thì không cần nhắc.
Không cần nhắc
thôi.
Sẽ tự động phát luôn.
À, đó. Dạ. Tự động thôi. Còn nhắc tức là mình phải dùng tư duy thôi.
Mà nhiều lúc
đó là cái nghề của anh này. Chương một tư duy đó. Dạ. Tư duy phải trị trái. Thì vậy đó. Mình phải nhắc nhở, mình phải nói. Đó. Dạ. Hoặc cả là mình nói cái này tốt. Mình vậy. Nhưng mà cái này là thuộc về tư duy. Mà anh chị em phải nhớ một điều là hãy tư duy thì mình dùng ngôn ngữ. Mà dùng ngôn ngữ thì nó mất gì giờ? Vì anh phải sử dụng ngôn ngữ mà. Anh sử dụng ngôn ngữ thì anh mới ráp nối được, anh mới nói được. Trong khi cái phiền não này nó rất là nhanh. Nó tới cấp kỳ à, thấy không? Tham sân si nó tới rất là nhanh mà mình sử dụng ngôn ngữ thì nó mất thì giờ. Nó sẽ giảm bớt, trong phải không có cái giảm bớt trong, nhưng mà chưa phải là địch thủ của nó. Địch thủ của phiền não phải là trí tuệ à. Trí tuệ mới xứng được, mới xử lý được phiền não.
Vậy là mình viết tập hoài 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 thì tự nhiên mình sẽ không còn cái gì nữa mà mình sẽ tự động luôn
đó. Cái tư tuệ trở thành văn tư nó trở thành tu tuệ, tu đó. Tập làm tu đó, tập tu thì tự nhiên cái này nó gì đấy, nó bắt đầu nó trở thành cái bản chất thứ hai của mình.
Con hiểu rồi.
Vậy ví dụ như hồi trước bây giờ là mình ai nói cái gì mình không cười là mình phản ứng, phải vậy không? Rồi mình tu hòa bắt đầu nó chuyển. Cái nature nó bắt đầu nó chuyển. Từ cái chỗ nó phản ứng thì đến cái chỗ nó cung mình, nó nghe thì thôi, nó không phản ứng.
Yeah.
Nó không có không cần phải nói, đừng có phản ứng cái chuyện này là không nên rồi, không cần nói gì hết trơn. Hoặc kể là nó biết liền mà nó không có nói gì trơn. Ví dụ như có một sư kể cho sư nghe, nói rằng là đó, bữa đó tôi đi dự lễ với những y thì ta tới đông lắm, chùa ta đứng lớp trong lớp ngoài. Đó thì sư này nói là lúc đó là tôi còn cư sĩ, tôi cũng đã tu tập một thời gian rồi. Rồi cái ông bạn đi theo chung á, ông mới tới nói, trời ơi, thấy chỗ này hôm nay trời đông quá, đông cái người nó đâu mà không biết mà, lớp trong lớp ngoài mà đặt cung sùng. Ông nói trong khi mà bạn tôi nói như vậy, còn tôi đứng đó, tôi quan sát cái động, tôi quan sát âm thanh, tôi quan sát cái phản ứng tôi, tâm của tôi nó phản ứng trước cái sự, cái ồn ào cái nói gì. Tôi thấy tâm tôi rất là yên, thật ra khi ông nói tôi cũng không biết nói cái gì. I don't want to talk in about. My mind is very peaceful. Nói vậy. Tâm tôi yên quá mà. Tại vì đối với tôi tất cả đều là đối tượng, nhưng tôi không chấp, tôi không cho nó là cái chướng ngại. Nó không có bao giờ tôi. Nó tới càng tới càng đồng, càng tới thì duy trì trách nhiệm mà thôi. Thấy không? Có trí tuệ đó, cái trí tuệ bên cạnh nó tất cả đều là đối tượng. Thành ra nó không có cần gì phải nói gì đâu. Ngược lại cái anh kia là anh không có trách nhiệm. Thì anh cầm lên nói rằng tất cả cái này là ồn ào náo nhiệt, bao giờ khó chịu bực bội, thấy không? Thì lúc bây giờ phải dùng tư duy thôi nên mình đi chùa mà tại thì mình phải là phát thiền thì nó phải như vậy như kia nọ. Thì quý vị thấy một cái energy tức là tâm sân nó lên, bạn phải dùng một cái energy khác và đè nó xuống. Tí tuổi rét gì đứng đây tới cái giòn cũng hết nín liền. Nó nói tôi không hoàn toàn, tâm tôi không có một chút gì chấn động, mặc dù xung quanh tôi rất là ồn ào náo nhiệt. Cô không phải sư thấy, người ta kể cho sư nghe. Lúc bây giờ cái sư mà kể cho sư nghe nói là lúc bây giờ là hiểu một cái gì tới, tôi duy trì trách nhiệm. Ví dụ như tiếng động, bao giờ ông đó làm ông đó khó chịu, đối với tôi nó chỉ là tiếng động thôi. Tôi duy trì trách nhiệm, tôi biết tiếng động. Nếu mà tâm tôi khó chịu, tôi biết tâm tôi khó chịu. Tất cả đều là đối tượng hết, tôi đối tôi không thành vấn đề, không có cái chi mà khó khăn hết. Tự nhiên hiểu mà cái này, nếu mình hiểu tiếng động chỉ là đối tượng, mình hiểu rằng tiếng nhạc của một cái ca sĩ nào hát đó, ví dụ chẳng hạn mình thích Thúy Nga, mình thích cái người nào đó, họ hát cái gì đó với lại tiếng chửi ai thấy giống nhau, đó mới trí tuệ. Cái tiếng động mà, cái tiếng động là chỉ là tiếng động mà thôi, nó biết vậy mà nó không có thích nghe. Người ta hát họ biết, mình biết nghe. Cái người mà có trí tuệ họ biết cái gì đang xảy ra nhưng tâm họ không thích hết, không có báo. Ví dụ mình nghe một cái cô ca sĩ nào mà mình thích, mình rất là thích, muốn nghe cái gì không? Còn mà ai mà nói cái gì mà mình khó chịu mình đâu có muốn nghe. Vì vậy trong này nó có cái thích cái ghét. Còn cái người mà tâm mà có chánh niệm mà có trí tuệ đó, họ biết đây là âm nhạc này, nhưng mà họ không thấy chấn động. Còn người kia nói gì họ thấy chỉ là tiếng động thôi, họ không có phản. Thì mình thấy trời ơi, cái tâm nó rất là quân bình ha. Nó đòi hỏi mình tu dữ lắm, chứ không phải chơi, chứ không phải một hai qua thiền đâu. một hai năm cũng chưa yên nữa, mà mấy chục năm giáo sư cũng phải học tu nữa. Thưa
sư, như chị Thu Nguyễn, chị nói là bản chất của tâm là tham sân si, nhưng mà theo con nghĩ thì nếu mà nguyên sơ thì cái bản chất của tâm có lẽ là nó trong sạch lắm nhé.
Đó là có lẽ là bên truyền thống Nam Bắc Tông người ta nói vậy. Tại truyền thống Bắc Tông người ta nói như vậy, nhưng mà bây giờ nguyên sơ như thế nào không có ai biết, có vậy không? Nguyên sơ như thế nào, đức nít nó mới đẻ ra đâu có gì đâu, không có ai dạy chưa dạy gì hết trơn á. Mỏng cho nó bú qua thử trời, nó la bể nhà bể cửa, không cho nó ăn thôi thì làm dữ lắm. Nó xin lỗi, nó đi bắt tiểu rồi, thấy mấy đứa cháu rồi, con cháu cháu có chắc của sư rồi vậy đó. Trời, nó la bể nhà bể cửa, mình đi máy bay mình thấy con nít rồi, cho nó khóc tâm sân không à. Còn nít mình đâu có dạy nói chuyện trai gái đâu, mà sao nó lớn cho nó biết. Như vậy thì cái khởi thủy như thế nào mình cũng thấy rõ, mà mình thấy chúng sanh nào cũng tham sân si hết. Thì bây giờ bổn phận là tu tập để mà bớt tham sân si. Còn mà tu tập để hết bớt sân si, để tâm nó trở về khởi thủy trong sạch, thì cái chuyện đó là siêu biết thế nào. Maybe. Yeah. Nhưng mà trong hiện tại mình thấy tâm của chúng ta không có người nào mà chưa phải là thánh nhân, tâm nó phiền não nhiều lắm, nó tham sân rất là nhiều. Thì mình thấy cái tham cái sân này nó đem lại toàn cái sự bất lợi không à, thì mình ráng tu tập. Đấy, ngay cả sư nhìn nhiều lần sư rất là sư nói rằng bây giờ mình nó cũng hai cái tóc lên đầu rồi, tới cái giờ sắp tới là già là yếu, là đau ốm, là bệnh hoạn, tất cả nhiều phiền não nó tới với mình. Chứ còn mình nghĩ tới cái thời kỳ hoang sơ chi cho nó mệt, thấy không? Thấy rõ ràng sắp tới này vài năm nữa thì cô bây giờ chắc cũng nghĩ chắc trên 50 rồi, 50 chưa? Đấy, sao không? Ông và bà hết trơn rồi, ai kêu sư ông bà chứ cũng ngã như thế. Ngoài người Huế là kêu ôn mẹ, chào ôn, cặp kêu nó chào ôn, sao cũng khoảng hồn. Mình là ôn thiệt. Và tới bây giờ này mình chỉ cũng muốn tu mà thôi, chết rồi thế nào.
Nhiều khi cũng phiền não là mình biết nó dễ quá, nhưng mình muốn ngồi không nổi.
Thật ra là gì đây, bây giờ mình nhắc nhở mình, khuyến khích mình, trễ còn hơn không mà, có vậy không, trễ còn hơn không, đó, ít ra là mình còn nước mình còn tát, bây giờ mình còn khỏe nè, bây giờ có thể là mình... Vậy lúc đầu á, cái giai đoạn đầu tiên là mình phải thấy cái tâm mình nó phiền não với đã. Trước khi mình nó thanh tịnh là phải thấy phiền não chứ. Rồi mình tu tập mình sửa nó từ từ nó mới thanh tịnh, chứ tự nhiên đâu cái trời rớt xuống cái thanh tịnh nè. Nói vậy khỏi cần tu, có vậy không? Chính những cái này đó, ví dụ chẳng hạn như cô nói rằng là mình tưởng tâm mình thanh tịnh mà té ra ngồi thiền đau quá là phiền não. Tại vì mình chưa hiểu đau là một hiện tượng tự nhiên. Cũng giống như ông kia ông đứng trước mặt mọi người, ông thấy rất là ồn ào lắm. Vậy một người nói rằng cái này nó ồn ào lắm, nó bực bội, nó khó chịu. Còn cái người mà có trí tuệ hiểu rằng đấy là chỉ tiếng động thôi, nó đâu chỉ là tiếng động. Một buổi lễ thì nó phải ồn ào lắm, vậy ai kêu mình tới làm chi? Thì nó tới đó thì mình đứng mình duy trì chánh niệm, thấy không? Vì vậy ngay trong cái giai đoạn đầu, tại vì cái tâm của cô nó còn yếu, do đó cứ hiểu cái gì nó xảy ra tâm cô phản ứng thì phiền não. Là bây giờ mình học mình thấy này. Không ngồi thiền thì mình đâu có thấy đau, mà không thấy đau thì tâm mình đâu có thấy phản ứng, thì có đâu học được gì nữa. Giờ nó bắt mình ngồi đi. Ví dụ như bây giờ ở nhà mình đó, có đầy đủ đồ ăn, mình đâu có thấy có cái gì mà thèm đâu, có vậy không? Hoặc giả đâu có thấy thiếu đâu. Vô đây ăn uống, người ta nấu cho mình ăn, có cái gì ăn cái đó, bắt đầu mình thấy rồi. Cái tâm mình rất là thèm muốn. 10 ngày của tôi là quý vị đi lâu rồi quý vị sẽ thấy. Trời, đừng nghĩ cái chuyện mà đi về xuống như bồn xa ăn bò phở mừng lắm. Ở bên Việt Nam bên Miếng Điện, tôi ra tu Miếng Điện mà hai ông sư á, tu dân viên á, nhắc nhở nhau nhớ về nha, mình phải đi ăn phở Hà Nội á. Trước sắp trở về đây, sắp trở ra hả, sắp trở về đây là bắt đầu là ngồi chảy nước miếng rồi. Thì cũng biết là nó khó kỷ vô cùng đấy. Vì vậy hiểu mà mình trong cái giai đoạn đầu mà tu là mình thấy phiền não không, mà thấy cái đó là đúng. Thấy mình mới thấy rõ ràng cái tâm của mình nó quen cái thoái rồi, nó được chiều chuộng quen rồi, do đó cái gì mà tới mà khác là nó ưa. các sư cũng vậy, tu lâu một thời gian rồi đó, Phật tử tứ sự cúng dường đầy đủ quá, Đức Thầy Khéo không chịu, nghĩ rằng họ phải giúp mình, họ phải lo cho mình, mà thật ra không phải. Ví dụ như bây giờ đó, không có ai nấu nướng cho các sư dùng, các sư bực bội khó chịu. Mà trong cái buổi đầu tiên mà khi mà mình đi xuất gia đó, thì Đức Phật dặn rằng là sư phải nói nguyện trước tư tâm trong khi mà xuất gia đó, nói rằng là bắt đầu kể từ giờ phút này tôi chọn cái cuộc sống là một vị tu sĩ, thì cái thực phẩm của tôi là đi ra ngoài bưng bát ra ngoài chợ mà xin, chẳng ai nấu tới cho mình đâu, ngoại trừ trường hợp người Phật tử cúng dường lễ trai tăng thỉnh mình ở nhà ăn uống thì được. Thế ra cái vế thứ hai này Phật tử thỉnh quen rồi, bây giờ không có ai thỉnh mình bực à. Thế đúng ra là mình là phải đi kiếm mà ăn cho ai cho mình. Rồi bây giờ đó mình đau ốm và Phật tử họ chở mình đi nhà thương hoặc cho mình thuốc men, chứ còn nhà sư đó lấy nước tiểu bò với lại trùng ruột làm cái thuốc để mà người bệnh. Nước tiểu bò có cái gì mà quý đâu, lấy trùng ruột cũng vậy, hai thứ cộng lại với nhau lấy cái đó làm thuốc cho mình đó. Thành ra cái tâm cái con người mà khi mà nó được sung sướng rồi, nó quen cái thoái rồi, nó gọi là phiền não. Cô thấy cái đau tức là làm tâm cô khó chịu, còn khi ngon cô cũng thấy tâm dễ chịu, mà thả ra cả hai là giống nhau hết. Cái mình nghịch cảnh và thuận cảnh á, cái nghịch cảnh giúp mình thấy rõ ràng cái phiền não của mình, phải vậy không, thấy mình bực bội, mình sân hận, còn khi mình nghịch cảnh mình im ru rồi. Chính cái nghịch cảnh rất là ghê đó. Nó làm cho mình có những cái thói quen xấu. Có một năm nó sẽ đi qua bên mang sự tu tập, rồi khi đi về cái tụi này ghé lại ở Bangkok á, gặp cái ông Mỹ đó, ông thấy sư nói được tiếng Anh, kêu lại nói chuyện, ông hỏi sư ở đâu vậy đó, thì cũng nói mình ở đây rồi. Kêu hỏi sư có biết là tôi qua bên Myanmar tôi miss cái gì không, cái gì mà làm cho tôi rất là thấy thiếu thốn và thấy rất là kêu mừng là cảm thấy là không có không được, là nước nóng. Tôi rất thích tắm nước nóng, tôi tu không được là tại vì có nước nóng, tưởng tượng ở đây nước nóng thì dễ quá, mở cái có liền. Còn qua Myanmar, qua bên mấy xứ Á Châu đâu có đâu, cũng có nước nóng đó, không có điện, tức là tức vậy đó nha. Với là cũng cần nước nóng nữa, nhưng mà mấy người kia họ quen rồi. Rồi có một cái khóa thiền sư đi sư dự, rồi có một cái bà Miến Điện được trình pháp với ngài hòa thượng, bà nói rằng là có buổi này tôi chẳng tu hành gì được. Hòa thượng hỏi tại sao vậy, tôi có nhớ tới cơm không, bà thích ăn cơm trắng. Còn nhà thiền trung thiền họ nấu mà nấu cầu lứt á, brown rice á, rồi nó ngồi thiền white rice, tại họ đặt cái bà đó là white rice.